Chủ nhật thứ tư phục sinh năm A. Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 2 câu 14a và câu 36 đến câu 41. Trong ngày lễ ngũ tuần, ông Phêrô đứng chung với nhóm 11, lớn tiếng nói với dân chúng rằng: toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được ơn cứu độ. Và những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa
là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ, người đưa tôi tới dòng nước trong lành và hồ sinh cho tôi.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Người dân tôi trên đường hay nẻo chính vì dân dư của người. Lạy Chúa, dầu qua lùng âm u, con sợ gì nguy khôn vì có Chúa ở cùng. Con trường ngài bao vệ, con vững dạ an tâm.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa sức đường dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp phủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở bên người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa là một từ chân dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Phêrô tông đồ, chương 2 từ câu 20b đến hết câu 25. Anh em thân mến, nếu làm việc lành và phải khổ mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng thì đó là ơn Thiên Chúa ban. Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi theo. Người không hề phạm tội, chẳng ai thấy miệng người nói một lời gian dối, bị nguyền rủa người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngâm đe, như một bề phó thác cho đấng xét xử công bình. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính, vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị mục tử, đứng chăm sóc linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa không cứu con người kết riêng rẽ, thiếu liên kết. Ngay một cái ảnh chúng ta được liên kết với nhiều phần tử, rõ ràng đó là sự sống nới rộng và phong phú rồi. Một mình tôi sự sống bị giới hạn, thêm một người em nữa, thêm một người em nữa, cứ cộng 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 lại, và tất cả trong Giê-xu thì thấy một sự sống rất là dồi dào. Chúng ta có thể hình dung được đấy. Chúa không cứu con người một cách riêng rẽ, thiếu liên kết. Thế nên chỉ có liên kết mới có sự sống dồi dào. Liên kết ở đây trước hết phải là liên kết với Chúa Giê-xu. Tất cả mọi người liên kết với Chúa Giê-xu để trở thành chi thể của Ngài. Và đó là chi thể thì Thánh Phaolô nói ở thứ nhất Côrintô chương 12 câu 16, một chi thể đau chi thể khác phải đau lên. Khi đã được liên kết trong thân mình Chúa Giêsu, chúng ta đau Chúa Giêsu cũng đau, anh em đau chúng ta cũng đau. Chúa Giêsu vinh thì chúng ta được vinh, anh em vinh cũng là vinh của chúng ta. Đấy, chi thể mà, chi thể nó liên lạc với nhau. Chúng ta thấy cái móng tay người ta còn cắt đi đấy, xem như là nó thừa, phải không? Trong cơ thể cái móng tay xem như thừa. Thế nhưng mà người ta có thể làm đẹp, ở bên Mỹ làm móng tay là $50 đấy nhá, ít đâu. Bây giờ cái móng tay đẹp đó, thì tự nhiên cả toàn thân cảm thấy diện, đúng không? Ở trên dân tộc Ba Na chúng con có làm móng tay lần nào không? Nhà cha nhiều sơn lắm. Đúng mọi màu không? Không có tiền. Bên Mỹ là phải $50. Nó một cái thường như vậy này, cha chỉ cắt thôi, nhưng mà người ta ở bên Mỹ chẳng những không cắt mà còn nắm móng móng giả, nó dài ra thế này này. Sao họ trông đẹp như cha thì họ trông sợ thế bộ này. Móng tay nó dài ra thì nó không cong, giống như được vuốt ghê. Bây giờ thì chắc là đẹp, nên cả toàn thân tái diện vì cái móng tay mà xem ra không đáng để ý. Đó, một chi thể vinh, chi thể khác được vinh lây. Rất tiếc là ở trong xã hội này cứ hay nói cái câu mình vì mọi người vì mình, lấy làm hay, làm đắc tâm. Tôi thấy dở dàng. Mình vì mọi người vì mình ấy, xem ra có tương quan là tốt lành với nhau. Nhưng mà anh vẫn là anh, tôi vẫn là tôi, phải không? Tôi thích thì là tôi đến với anh. Anh thích tôi, anh đến với tôi. Không thích nhau là sai nhau, đúng không? Anh đau thì cái đau của anh làm sao mà tôi hiểu được. Còn nếu là chi thể thì cái tay nó đau cảm nhận được toàn thân, chứ còn anh đau làm sao tôi cảm nhận được. Tại sao người ta rất thích nói câu mình vì mọi người vì mình mà bỏ đi lời kinh thánh như một kinh tôi chuyện hẹn câu 26, một chi thể đau toàn thân đau, một chi thể vinh mọi chi thể khác được vinh chúc toàn thân được vinh. Câu hai, cho nên chúng ta phải liên kết với nhau để chăm sóc mọi người. Muốn được thế phải bắt đầu bằng cái tấm lòng khiêm tốn của mình, nhân lỗi mình. Cái hành động tiến đức đầu tiên phải là nhân lỗi mình, khám phá ra mình có tội và khiêm tốn thấy mình bất toàn, sám hối xin Chúa thương xót, và thể hiện bằng việc khởi đầu cái lòng sám hối đi tới đức tin đó, thể hiện bằng việc lãnh nhận bí tích thánh tài. Cho nên bài đọc chúng ta vừa nghe, bài đọc thứ nhất sẽ cũng đổ có 1:2-27. Tiếp theo Phêrô lên tiếng giảng đầu tiên thì bao nhiêu người nghe họ cảm thấy thấm, họ nhận ra lỗi của họ. Thế là họ thưa lại với các tông đồ rằng: thưa các anh, chúng tôi phải làm gì? Phêrô đáp lại: anh em hãy sám hối. Thế chứ đầu tiên, người đầu tiên là anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa. Đấy, sám hối thì anh đức tin bằng anh em mỗi người hãy chịu phép rửa, chịu phép rửa nhân danh Chúa Jesus Kitô, đấng mà anh em đã giết đi bây giờ ngài sống lại. Đấy, nhờ danh ngài anh em chịu phép rửa và anh em được lãnh nhận ân huệ của Thánh Thần. Đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho chúng ta, cho anh em và con cháu anh em, cả những người ở xa nữa, tức là không phải chỉ dân tộc Do Thái mà khắp mọi nơi trên thế giới, để Chúa hứa tất cả mọi người. Bởi vì Chúa đã kêu gọi anh em để anh em tránh xa gian tà. Có thế anh em mới được Thiên Chúa cứu độ. Thế thì rõ ràng tham dự vào đời sống đức tin hay thể hiện đức tin của chúng ta bằng việc lãnh nhận bí tích thanh tẩy, bằng việc thanh tẩy con người của mình bằng ơn Chúa, làm tinh sạch con người tội lỗi của mình bằng công nghiệp của Chúa Giêsu. Chúng ta học giáo lý thì biết có nhiều cách chúng ta được thanh tẩy để gia nhập hội thánh, để trở thành chi thể trong thân mình Chúa Giêsu. Cách thứ nhất bình thường là chúng ta được lãnh bí tích thánh tẩy bởi nước nhân danh ba ngôi. Như Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo ở dân chương 3 câu 5: bất cứ ai không sinh lại bởi nước và thần khí thì không thể vào được nước Thiên Chúa. Ai cũng phải lãnh nhận bí tích thánh tẩy bằng nước bình thường đó. Cho nên Đức Giêsu khi từ cõi chết sống lại ra lệnh cho các môn đệ: chúng con hãy đi khắp thế gian tập họp môn đệ cho thầy bằng việc ban cho thánh tẩy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đó, nhân danh ba ngôi để ban thánh tẩy, để ba ngôi tái tạo con người và tha thứ tội lỗi cho con người. Đây là cách thánh tẩy bình thường mà xã hội vẫn mời gọi mọi người tham gia. Cách thanh tẩy thứ hai là thanh tẩy bởi lời Chúa. Chính Chúa Giêsu nói với các tông đồ ở Gioan chương 15 câu 3, đọc cho nghe:
Chúng con được sạch bởi lời Thầy nói với chúng con.
Chúng con đã được tẩy sạch bởi lời Thầy nói với chúng con. Do đó thánh Gia-cô-bê chương 1 câu 18: anh em đã được sinh lại, đã được thanh tẩy nhờ lời hằng sống của Thiên Chúa, để anh em trở nên một tạo vật trong một loài thụ tạo, trong của đầu mùa Chúa đã tạo dựng nên. Thanh tẩy bằng lời thì liên tục suốt đời chúng ta, thanh tẩy bằng nước thì như mang tính một nghi thức, chỉ một lần chúng ta được đổ nước hay dìm mình xuống nước. Nhưng thanh tẩy bằng lời thì liên tục để lời len lỏi vào mọi sinh hoạt của chúng ta trong suốt đời. Đó, thanh tẩy bằng lời để lời Chúa len lỏi vào mọi sinh hoạt vừa điều khiển, vừa tẩy rửa, vừa làm sạch những sinh hoạt của chúng ta cho đẹp lòng Chúa. Cho nên khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ đi làm phép rửa cho muôn dân, làm phép rửa bằng nước trời xong, thì Ngài bảo rồi anh em hãy giảng dạy những lời Thầy đã truyền dạy em, rửa trước rồi giảng lời Chúa xong. Rõ ràng giảng lời Chúa chính là tiếp tục thanh tẩy, bởi vì Chúa nói chúng con được tẩy sạch bởi lời mà. Nhưng mà chúng ta thấy thanh tẩy bằng nước mang tính cách nghi thức, còn thanh tẩy bởi lời ấy là mang tính cách hiện sinh, tức là từng giây phút, từng mọi hoạt động trong cuộc đời phải có lời Chúa hướng dẫn, phải được lời Chúa chỉ huy và tẩy rửa công việc này cho đẹp lòng Chúa. Đó là cách thanh tẩy thứ hai. Thanh tẩy thứ ba là thanh tẩy bởi mình và máu Thánh Chúa Kitô, như ông Phêrô nói với dân đến nghe ông giảng, thì họ bảo chúng tôi phải làm gì đó, thì ông bảo anh em phải sám hối và chịu thanh tẩy nhân danh Đức Giêsu Kitô. Phải đọc ra vừa nghe công vụ chương 2:38. Cụ thể thanh tẩy nhân danh Chúa Giêsu là mỗi lần chúng ta đi dự thánh lễ, là chúng ta để được mình và máu Chúa Kitô thanh tẩy. Chẳng vậy mà sách Ê Huyền chương 7:14, ông Gioan nhìn về cái viễn tượng ngày cái chung những người được cứu độ, họ đã được giặt áo trong máu con chiên, được thanh tẩy trong máu, họ đã được giặt áo trắng tinh trong máu con chiên. Đấy, thanh tẩy bằng máu Chúa Kitô. Cho nên giáo lý dạy cho chúng ta biết bí tích thánh tẩy, xin lỗi, bí tích thánh thể hay là thánh lễ là trung tâm của ơn thanh tẩy. Nếu có sự thanh tẩy tha thứ tội lỗi ở bí tích rửa tội hay là thanh tẩy đó, bí tích giao hòa xưng tội đó, bí tích sức dầu thánh đấy, thì phải nhờ ơn của bí tích thánh thể. Nếu không có bí tích thể, tức là không có Chúa Giêsu phục sinh rửa tội gì, giải tội ai tha, sức dầu ăn thôi gì, chỉ là mê tín thôi. Cho nên thánh thể là nguồn ơn thanh tẩy. Nếu một người đi dự lễ sau khi sám hối lỗi lầm của mình đến nước lễ không còn tội gì hết, nếu mình vừa lúc đấy Chúa cho tắt thở lên cái đàn này, cho nên một người trong tình trạng nguy tử phải cho lúc đấy là vậy đấy, để lúc có nguy tử họ rước lễ, họ được thanh tẩy hết, họ tắt thở lên đến đàng ngay. Người ta gọi là rước lễ trong tình trạng nguy tử là của an đàng, là chính Chúa Giêsu dẫn đường đưa ta về trời. Thanh tẩy thứ ba là thanh tẩy bởi lòng mến Chúa yêu người. Chúng ta đọc trình thuật ngày cánh chung ở Matthew chương 25 từ câu 34 đến 40, Chúa Giêsu xuất hiện trên dần dần lần thứ hai, mọi người đều xúc lại, thì những người bên tay phải được lên thiên đàng, Chúa cũng hỏi họ: ngày xưa mày có đánh nhau không, mày có trộm cắp không? Không cần hỏi những tội gì hết, mà Chúa chỉ hỏi sao: xưa ta đói cho ăn không, ta khát cho uống không? Vì mỗi khi ngươi làm điều đó cho một trong anh em bé nhỏ là làm cho ta đấy. Như vậy làm điều này cho người anh em, để người anh em thuộc về Chúa, nguyên cái đó là cái tẩy, không cần hỏi cái tội nữa. Đức mến phủ lớp muôn vàn tội lỗi, Thánh Phêrô nói như vậy. Đức mến là trong Chúa, vì Chúa, nhờ Chúa chúng ta phục vụ anh em mình vươn cuộc đời lên, thì dù một chén nước lạ Chúa cũng quên ơn. Chính vì giá trị đức ái mang tính thanh tẩy mà trong huấn của thánh, trong công đồng Vatican thứ hai, hiến chế của thánh số 14 vừa nói đến đọc cho nghe.
Dù được
tháp vào
nhập vào hội thánh, như không kiên trì sống trong đức thái thì thể xác họ ở trong hội thánh, nhưng linh hồn họ ở ngoài hội thánh. Chẳng những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn.
À, khi đã gia nhập hội thánh, khi đã đánh quý thích thanh tài mà không kiên trì sống được ai, hội thánh làm sao? Xác của nó ở trong hội thánh, linh hồn của nó ở ngoài thánh. Người như thế chẳng những không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn người không biết Chúa. Cho nên sống trong đức ái, sống trong hội thánh phải sống đức ái. Đức ái mới thánh tẩy tội của chúng ta, chứ không phải chỉ đi xưng tội, không phải chỉ rước lệ, mà đức ái đó là cách thanh tẩy thứ 4. Thứ 5 là thanh tẩy bởi máu của chính mình đổ ra khi phục vụ tin mừng, để biểu lộ đức tin và lòng mến. Chính Chúa Giêsu khi Ngài đã được ông Gioan làm phép rửa bằng nước ở sông Giô-đan, thì Ngài còn nói ở Luca chương 12 câu 50 ghi lại, Đức Giêsu nói rằng thầy còn phải chịu một thanh tẩy nữa, thanh tẩy khác nữa, mà những bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Thanh tẩy khác, bồn chồn tức là lo lắng. Thanh tẩy gì? Bằng máu khi Ngài bị giết trên đồi sỏi. Cho nên Đức Giêsu khởi đầu cuộc thanh tẩy bằng nước và kết thúc thanh tẩy bằng máu của đồi sỏi. Chúa Giêsu đi con đường đó, chúng ta cũng vậy. Cho nên thánh dân Gioan, như cái tôi đang nhắc, nhìn về ngày kính chung ở Khải Huyền chương 7 câu 14a nói là những người được Chúa cứu độ, họ là những người từ cuộc cuộn bách lớn lao mà đến. Đấy, từ cuộc cuộn bách lớn lao được Chúa cứu độ, được thanh, được từ cuộc cuộn bách lớn lao là họ được thanh tẩy bằng máu giống Chúa Giêsu trên thập giá. Vì thế mà bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe thư của thánh Phêrô nói ở thứ nhất chương 2 câu 20-24, anh em làm việc này nếu phải khổ mà anh em kiên tâm chịu đựng, đó là ơn Chúa ban. Người ta thì cho rằng mình khổ và Chúa phạt. Trước đây ông Phêrô chưa nhận ra ý Chúa, chưa nhận ra ơn huệ của Chúa, thì ông cho rằng khổ là do Chúa không thương. Nhưng bây giờ ông lại nói làm việc này phải khổ, nếu Chúa muốn phải khổ thì mới chịu khổ, còn không Chúa không muốn Chúa gửi sự khổ đến đâu, kiên tâm chịu đựng thì đó là ơn Chúa ban. Thật vậy, Đức Kitô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại cho anh em một gương mẫu. Chúa Giêsu vô tội, chỉ lo phục vụ người ta mà mày khổ nhiều hơn hết, thì đó là một gương mẫu cho chúng ta dõi theo. Đó, chúng ta được thanh tẩy bằng máu. Vì thế mà chúng ta thấy các thánh tử đạo Việt Nam, ông thánh gì có hai vợ nhỉ? Thánh gì có hai vợ ở bác này? Thế từ 117 ông Thanh Cẩm, ông Lai Buôn nữa, ông phải bảo vợ, như vậy có tội rồi. Vậy mà hai vợ mà đi làm thánh, tại sao vậy? Tại vì bằng lòng chính vì đạo. Cho nên khi ông tuyên xưng đức tin bằng việc chịu tử đạo thì máu đó tha tội cho ông. cho nên vợ là thánh chứ. Hai vợ mà từ huy đạo lại đứng đạo thánh, chỉ vì máu đổ ra để được xin đức tin, đó máu đó tha tội đó, mà chúng ta được thanh tẩy bởi đau khổ, bởi máu. Đó là cuộc thanh tẩy thứ năm. Thế thì để thứ sáu là bằng đức tin và lòng mến của hội thánh, của công đoàn dân Chúa, ta gọi đây là các thánh, tín điều các thánh của thống công. Thí dụ như một em bé mới sinh ra, bàn thánh tẩy cho nó biết gì đâu, nhưng mà đức tin của hội thánh, của cha mẹ làm cho em bé được Chúa tha tội, được thanh tẩy. Hay một người đáng lẽ phải được học giáo lý rồi mới lấy biết cái thiết tẩy, nhưng mà họ chết bất thường, thì chúng ta biết họ có lòng yêu mến Chúa, chúng ta ban thánh tẩy cho họ, họ cũng được ơn cứu độ, họ thuộc về Chúa Kitô mà. Đó. Cho nên ngay đời sống giáo hội sơ khai, Phaolô đã từng rửa tội cho cả một gia đình, tức là người lớn kẻ nhỏ rửa tội hết. Thí dụ như gia đình bà Lydia, người buôn đen cánh kiếp ở sách Luật Công Vụ chương 16 câu 14 15, bà ấy nghe Phaolô giảng, bà ấy thích quá, bà ấy tin, bà ấy mời Phaolô về, bà ấy tẩy cho tất cả người trong gia đình bà. Hay là viên cai ngục, anh ta canh gác ngục ông Phaolô đó, đến hôm đó cửa ngục mở toang ra, anh ta bị tự sát, nhưng mà Phaolô nhảy bổ dân để kiếm của anh ấy. Thế là anh ấy tin, anh ấy mời Phaolô về ban thánh tẩy cho tất cả những người trong gia đình anh đó, trên đồ của vụ chương 16 của 30 đến 34. Hoặc là ông trưởng hội đường Crispo cũng được Phaolô ban thánh tẩy cho mọi người trong gia đình. Đó là nhờ đức tin của người bố hay của một người mà mọi người được cứu. Đó là tín điều có thể thống công. Và sau cùng thứ bảy là thanh tẩy bởi lòng khao khát thuộc về Chúa. Ví dụ như một người họ thích đạo Công giáo lắm, họ hay đi lễ mà chưa ai dạy đạo cho họ, họ chưa được rửa tội mà bây giờ họ vượt biên qua Mỹ, đi trên biển bị sóng, bị giông tố đắm tàu, trong lúc đó làm sao? Họ yêu cầu đến danh Chúa, họ được thanh tẩy, dù họ chưa được ai ban cái thanh tẩy cho họ, dù chưa được học giáo lý, nhưng họ có khát vọng, ước vọng muốn theo Chúa. Cho nên hiến chế hội thánh số 16 nói tư tưởng này đấy. Những ai vô tình không biết phúc âm Chúa Kitô, vỏ thánh của Ngài, họ làm này theo lương tâm đó, tức là họ khao khát sự thiện đấy, thì những người đó cũng được kể là thuộc về Chúa Kitô. Những người đó có thể được Chúa Kitô cứu độ. Làm này theo lương tâm là họ khao khát chân lý, khát sự thiện. Họ không biết tin mừng, họ biết Chúa, người đó cũng được cứu độ. Cho nên bảy cách thanh tẩy để đưa chúng ta vào thánh đó, ta có thể gọi đó là bảy cánh cửa mà Chúa Giêsu mở ra để dẫn chúng ta là chiên của Ngài vào chuồng chiên Ngài thiết lập, Ngài cái giữ, đó là hội thánh. Bởi vì Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Ngài không loại trừ ai. Để diễn tả chân tướng vị mục tử nhân lành tin mừng hôm nay cho chúng ta những cái điểm để nhận ra nét mục tử nhân lành. Trước nhất ở Gioan chương 10 câu 3a, Chúa Giêsu nói với em: tôi biết, tôi gọi, tôi là mục tử, tôi biết từng con chiên, tôi gọi tên từng chiên của tôi. Tôi gọi tên từng con chiên của tôi có nghĩa là gì? Theo ngôn sứ Isaiah chương 43 nói rằng, với cái ngày mà Thiên Chúa cứu độ, các ngươi đừng sợ, ta đã chuộc các ngươi về và ta gọi chính tên các ngươi. Ta gọi chính tên các ngươi là ta chuộc ngươi về, ta cứu các ngươi. Ngươi là của riêng ta. Mà sách Côn Ngoan chương 11 câu 25 nói rằng, làm sao con người có thể được tồn tại, có thể được cứu nếu Chúa không gọi tên nó. Đó là cái nét thứ nhất, là chính Chúa biết tên chúng ta, Chúa gọi tên chúng ta. Hay nói cái khác, Chúa muốn ban ơn cứu độ của chúng ta. Ta gọi chính tên ngươi, ngươi là dân riêng của ta. Làm sao con người được tồn tại nếu Chúa không gọi tên nó. Thế nên cả tù thứ hai, người mục tử tốt lành, người mục tử dẫn chiên, đưa chiên ra khỏi chuồng chiên, người mục tử đi trước và chiên đi theo sau. Người mục tử đi trước, chiên theo sau có nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa dạy chúng ta cái gì đó thì Chúa đã làm trước. Thấy Luca rất khéo léo khi ông viết lịch sử hội thánh, gọi là sách Tông đồ Công vụ. Cái câu mở đầu ông nói là Chúa Giêsu làm rồi mới dạy. Ông viết như vậy có nghĩa là tất cả các tín hữu phải tiếp tục viết lịch sử bằng cách đi con đường của Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu, làm rồi mới dạy. Ai làm rồi mới dạy thì xứng đáng danh tông đồ. Đó là cái câu duy nhất, danh hiệu duy nhất mà Marco ghi ở chương 6 câu 30. Chỉ một lần Marco nói những người Chúa chọn là tông đồ, còn những chỗ khác ông không gọi là tông đồ, ông gọi là môn đệ. Là cái chỗ ông nói là tông đồ thì ông ghi là những tông đồ của Chúa Giêsu về trình lại với thầy Giêsu những điều các ông đã làm và đã dạy. Đó, khi làm và dạy mới xứng danh là tông đồ. Làm và dạy. Cái nét thứ ba, người mục tử chính là nhận chiên, nhận ra tiếng mục tử. Chứ vì nó quen rồi, nó không nghe tiếng người lạ. Người lạ lên tiếng là nó chạy trốn. Giăng chương 10 câu 4 về đấy. Nghĩa là sao? Tiếng người chủ chiên mà Chúa Giêsu muốn nói đến đó là tiếng từ Cha trên trời. Cha trên trời là chủ của mọi loài, mọi vật. Cho nên ở Giăng chương 12 câu 50 Chúa Giêsu nói là Cha tôi nói sao, tôi nói y như vậy. Tiếng nói của Chúa Giêsu chính là tiếng nói của Chúa Cha. Cho nên những người mà Chúa sai đi thì Gioan nói rằng người được Chúa sai nói lời Thiên Chúa, chỉ nói lời Thiên Chúa để chiên nó nhận ra mục tử. Cũng vì vậy mà Phaolô, một người rất tài năng về văn hóa, mà ông nói về sức mạnh giảng của ông, thứ nhất của Tô chương 2 câu 4: tôi giảng không đi tìm kiếm những lời lẽ khôn khéo hấp dẫn của người đời, mà tôi chỉ dựa vào bằng chứng xác thực, đó là lời Thiên Chúa, dựa vào lời Chúa mà nói thôi. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho các chủ trang trong hội thánh hôm nay nói được như Phaolô, xác tín được như Phaolô, nói là nói lời Chúa. Nói một cách cụ thể, hội thánh đã ra luật giảng ở trong Nghiên Chép Phụng Vụ số 4 nói rằng lời Chúa trong thánh lễ tối ưu quan trọng. Cho nên người giảng phải dựa vào các bài đọc mà có thể cách chọn trong mỗi thánh lễ, dựa vào các bài đọc chứ không phải chỉ lấy tin mừng. Có khi không dựa vào một bài đọc nào trong thánh lễ mà giảng thì hoàn toàn là sai lầm, mà lỗi đấy, phải dựa vào các bài đọc. Người giảng chỉ là thông dịch viên. Chúa dùng bộ thánh là cái loa, là ơn Chúa thần chọn những cái bài trong phục vụ thì phải dựa vào đó. Đó. Hoặc là Sung Aminam nói là phải có thời gian thích hợp cho việc giảng dạy, hợp với nghi lễ. Tức là bài nó dài, nó phong phú thì mất nhiều thời giờ hơn. Bài ngắn thì không cần phải kéo dài. Bữa tiệc thánh thể y như là chúng ta ăn bữa tiệc bình thường. Khi ăn tiệc bình thường, có ngày chúng ta chỉ ăn 5 phút thật, có lúc chúng ta 10 phút thật, nhưng có khi chúng ta ngồi vào bàn tiệc mấy tiếng đồng hồ có, ngồi bàn tiệc không ai xem đồng hồ hết. Thế mà đi dự tiệc thánh thể thì người ta chỉ đồng ý cho linh mục rằng 10 phút hay 15 phút là đã dài, không chấp nhận. Thế thì làm sao mà thực hành được cái hiến chế phục vụ số 35? Phải có thời gian tích hợp giảng dạy. Và số 52 thì giáo hội nói lên bài giảng phải từ kinh thánh để trình bày một những đức tin và những quy tắc cho đời sống quý phụ, phải hoàn toàn dựa vào kinh thánh. Đó là người mục tử nói cái tiếng quen thuộc mà Cha trên trời ban cho trong Đức Giêsu, Đức Giêsu truyền cho hội thánh, mọi người đều nói như vậy, tiếng quen thuộc. Nếu bây giờ chúng ta cầu nguyện cho tất cả các nhà thờ nào trong Chủ nhật thứ 4 phục sinh năm C này cũng từ các bài đạo mọi thánh trọng đây mà khai triển, thì đó là tiếng mà Chúa Giêsu nói là con chiên nó quen rồi, nó nghe tiếng của người đó chứ không nghe tiếng của người khác đâu. Đó. Cái đấy mục tử thứ 4 đó là gì? Là mục tử biết chiên và chiên biết mục tử để đi theo. Cái đồng từ biết ở trong thánh kinh nó không phải như chúng ta biết nhau đâu. Biết là sống đời vợ chồng với nhau, gọi là biết. Cho nên chúng ta không lạ gì trong bài truyền tin thiên thần nói với Đức Mẹ là bà sẽ sinh con. Đức Mẹ trả lời lại ngay: thưa ngay, ở Luca 1:34 đấy, tôi không biết người nam tại sao tôi sinh con. Nghĩa là tôi không ăn ở đời sống vợ chồng với một người đàn ông nào. Biết là liên hệ mật thiết trong đời sống vợ chồng. Cho nên chúng ta biết Chúa, Chúa biết chúng ta như là chúng ta thuộc về hiền thê của Chúa Kitô. Và đã thấy hiền thê thì đi theo tân lang Giêsu đấy. Cho nên chiên biết tôi và chúng theo tôi là vậy. Và những người nào nghe lời Ngài, Ngài hứa sao? Cả Ngài, cả Cha Ngài ra tay chăm sóc người đó. Không ai giữ người đó khỏi vòng tay quyền năng và yêu thương của Ngài. Ở đoạn chương 10, 27-30. Đó. Sau cùng, cái nét mục tử đẹp nữa là người mục tử chấp nhận gian khổ vì phục vụ dưới ánh sáng tình. Chính Chúa Giêsu phục vụ trong gian khổ, mặc dù Ngài vô tội, mặc dù Ngài làm trọn ý Cha. Cho nên đó là cái con đường mà Thánh Gioan nói là Ngài, ai nói là mình ở trong Giêsu, Đức Giêsu đi con đường nào thì cũng phải đi con đường đó. Cũng chính vì vậy mà chúng ta biết là mục tử nào khổ nhiều cái đoàn chiên thì đưa nhiều chiên về cho Chúa, khổ ít thì đưa ít. Cho nên chúng ta thấy bài đọc mới nghe đó, ở sách Luật Công Vụ chương 2 từ câu 14 đến câu 41, ông Phêrô sau ngày lễ cuối tuần, ông đứng ở đền thờ, dân đền thờ Jerusalem, ông giảng một bài. Lúc đó ông chưa bị ai đánh đập ông, chưa bị ai đe dọa ông. Lời giảng của ông hôm đó có được 3.000 người theo đạo. Đấy, một lúc mà ông rửa tội cho 3.000 người, nhiều đấy chứ. Nhưng mà chúng ta đọc thêm ở sách Công Đồ Công Vụ chương 4 thì nơi khác là sau khi ông ra tù vào khám thì ông lại rửa tội cho tới 5.000 người. Ở trước đầu chương 4 khi bị nhốt tù rồi vì lời giảng và bị tù đó, bị đập đó, thì ông bài giảng sau này ông rửa tội được 5.000 người. Trước chưa bị đập á, chưa bị khổ, lời giảng của mình thu cho về cho Chúa được 3.000 con chiên. Nhưng mà khi bị trù dập, lời giảng lại thu nhận được 5.000. Đó, cho nên cái nét mục tử đẹp đó là chịu khổ vì phục vụ tin mừng thì kết quả được nhiều hơn. Cho nên tôi nhắc lại lời Thánh Phêrô khuyên nhủ các tín hữu: nếu anh em làm việc này mà phải khổ, mà Chúa muốn cho phép xảy ra như vậy, thì đó là ơn huệ anh em được kêu gọi đó, để đi theo Ngài. Bởi đó, khi chúng ta đến nhìn về khuôn mặt mục tử tốt lành Chúa Giêsu cũng như những người đi phục vụ theo con đường của Chúa Giêsu phục vụ để nên giống Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu có quyền vạch mặt những mục tử bất lương mà Ngài gọi đó là trộm là cướp. Ngài bảo rằng sao? Những loại nào là trộm là cướp? Chúa Giêsu Ngài bảo rằng ai không qua cửa mà vào, mà trèo qua nó khác mà vào, thì nó là trộm là cướp. Cửa là gì? Cửa là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cửa. Chúa Giêsu là cửa. Nghĩa là ai không qua Chúa Giêsu mà đến với người ta là trộm là cướp. Vì thế Cabaret ông nói: những ai tự ý mình làm điều cho dù thành công tốt đến đâu chăng nữa mà là việc của mình, của loài người ấy, trước sau ra cho bụi cũng tan biến thôi. Cũng vì vậy mà bài ca bác ái của Thánh Phaolô nói một cái tôi trên 3:3: tôi đem hết gia tài cơ nghiệp chia sẻ, đưa cả mạng sống tôi hiến cho người khác, mà tôi không có đức ái zero. Đức ái đó chính là Thiên Chúa. 1 Giăng 4:8: làm mọi việc này mà không có Chúa thì đó là loại mục tử. Chúa nói là gian ác. Cho nên đừng nghĩ rằng tôi không cần đến nhà thờ, tôi làm điều tốt là được rồi. Đến nhà thờ về có làm được tốt hơn tôi không? Tôi ở nhà tôi làm được tốt vậy. Này, cái điều tốt dưới nhìn của Thiên Chúa là trước nhất phải kết hợp với Chúa Giêsu, rồi biết làm công việc mới gọi là điều tốt có giá trị cứu độ. Còn tự mình làm á, có tốt chăng nữa thì đó là hành động của con trâu con bò. Trâu con bò là các gầy cũng là tốt, nhưng không phải có giá trị cứu độ đâu. Cho nên mục tử không cướp chiên của Ngài đó, không làm mất đi ơn huệ của Ngài, trước nhất là phải thuộc với Chúa Kitô. Cho nên Ngài bảo phải qua cửa là phải qua Ngài. Thứ hai là phải được Ngài sai đi. Khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài đến với các môn đệ, Ngài thổi hơi vào các ông và Ngài nói: như Cha đã sai Thầy, Thầy sai em. Giăng 20:1. Chúa Giêsu được Chúa Cha sai, rồi Chúa Giêsu lại sai môn đệ. Chính vì vậy mà Phaolô nói với giáo đoàn Roma chương 10:14-15 thuộc đoạn thánh này: làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin, làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin, làm sao tin được nếu không được nghe giảng, làm sao nghe giảng nếu không được sai đi. Phải sai đi. Cho nên Thánh Phaolô dù là một bậc thầy xuất sắc xét về mọi phương diện, mà ông còn nói rằng tôi phải trình diện thủ lãnh của tôi là Phêrô, kéo mọi công việc của tôi trở nên vô ích. Thưa các bạn, chương 2, câu 1 đến câu 2, ông nói vậy. Ông phải lệ thuộc vào vị thủ lãnh, mặc dù Phêrô tài năng và làm việc xuất sắc hơn là Phêrô, nhưng vẫn lệ thuộc vào thủ lãnh. Ông bảo, không lệ thuộc để được sai đi, công việc của tôi trở nên vô ích. Đó là loại mục tử thứ hai mà không được sai đi, đó là đã trộm được cướp. Loại trộm cướp thứ ba, đó là người không được chiên nghe tiếng. Chiên không chịu nghe tiếng bởi vì nghe lạ quá, nó chạy trộm hết. Bởi mắt gian chương 10 câu 5 câu 8 chưa nói như vậy. Cho nên tôi thích nhắc lại đoạn sách Định Nhi Luật ở chương 18 câu 19 câu 20. Ông Mô Sĩ nói thế này: kẻ nào không nghe, ở Chúa nói thế này, kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời ấy họ nói mang tính là nhân danh ta mà lại không nghe lời của ta, thì chính ta sẽ xử nó. Nó nói là nó lời của ta, nhưng nó không dựa vào ta, ta sẽ xử nó. Ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta nói mà thực ra ta không chuyển nó nói, nhân danh ta mà nói nhưng ta không chuyển nó nói, nó phịa ra đấy, thì ngôn sứ đó lại cả gan mà nhân danh các thần khác mà nói, hoặc là cậy vào thần ba an như dân ngoại, thì ngôn sứ đó sẽ bị chết. Đó, đoạn Định Nhi Luật chương 18 câu 19-20 chúng nói rõ, nói nhân danh Chúa mà nói nhưng thực ra không phải nói lời Chúa truyền thì bị chết. Chúng ta thử nghĩ xem, linh mục giảng trong nhà thờ, trong thế lễ, nhân danh Chúa mà nói mà lại không dựa vào bài đọc của thánh trọng, thì đoạn cái thánh này xử đó đấy. Thế chứ, kẻ nào nhân danh ta mà nói mà nó lại không nói lời ta truyền cho nó thì ta phải xử nó. Đó là mục tử giả hiệu, mục tử gian ác là trộm là cướp. Và loại mục tử sau cùng là những người tốt lành nhưng không thuộc về Chúa Kitô, chưa thuộc về Chúa Kitô, chưa được kết hợp với Chúa Kitô, cũng là trộm là cướp luôn. Có thể như Môi-se, có thể như David, có thể như các ngôn sứ, như ngôn sứ nổi tiếng Isaiah, Ezekiel cũng là trộm đập cướp. Tại sao? Tại vì những vị này nói lời Chúa cho dân, nhưng Phaolô nói làm sao? Lời họ nói giam người ta trong tội. Galat chương 3 hàng nhà đấy. Bởi vì họ ban luật thì luật nào cũng có hai cái mục đích, bảo người ta biết cái này xấu này không được làm, cái này tốt phải làm đi. Trong thực tế không ai chu toàn hai cái này, thế nào cũng có lúc vi phạm điều xấu, không nhiều ít, và điều tốt hoặc không làm hoặc làm chút chú đáo. Thế ra không có luật là người bất cam, và luật xem vào thay mình bất lực, thì các ngôn sứ hay mỗi sĩ có hướng dẫn người ta theo luật của Chúa cũng là trộm đập cướp. Vì thế mà Phaolô nói ở trong thư Galat chương 3 câu 24, luật của các tiền bối trao lại cho chúng ta như các ngôn sứ chỉ có giá trị như một cảnh sát, như một quản giáo dẫn ta đến gặp Chúa Giêsu thôi, chứ dừng lại ở các vị đó là không được cứu độ, bởi Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất mà. Đó là lý do mà Ngài bảo rằng hết thảy những kẻ đến trước ta đều là trộm là cướp. Và như thế, vì vậy người Công giáo luôn luôn phải tuyên dương đức tin, như đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 23 câu 1: chỉ có một mình Chúa Giêsu là một tử dẫn dắt tôi không thiếu thốn gì.